Thì ở đây là mình học trước là nói lược qua về chuyện sử, tức là của Thiện Sử Quyền Giác, nghĩa là ngài sinh năm 665 mà tịch năm 713, là sư là Họ Đới, tự là Minh Đạo, hiệu là Vĩnh Gia, người ở Châu Ôn. Châu Ôn tức là thuộc về Chiết Giang ngày nay đó. Vĩnh Gia thì là cái tên quận, nghĩa là thời Hán thì gọi là Đông Âu, qua tới thời Tấn mới đổi thành Vĩnh Gia, tới qua những thời Tống, thời Nguyên thì gọi là Ôn Châu, tức là ở nơi cái đất này phần nhiều là Ôn Hòa, không? Cho nên là gọi là Ôn Châu á. Thì xưa vốn là xuất gia từ thở bé, tức là có chỗ gọi là nói rằng 8 tuổi là xuất gia rồi. Rồi sau thì học rộng cả Tam Tạng, rất thông suốt về yếu nghĩa chỉ quán của Tông Thiên Thai. Vậy tức là ban đầu thì ngài nghĩa là học và nghiên cứu theo cái Tông Thiên Thai và yếu chỉ về cái chỉ quán. Thì Tông Thiên Thai cũng gọi là Pháp Hoa Tông đó, bởi vì tông này lấy kinh Pháp Hoa làm gọi là kinh điển y cứ, do đại sư Trí Khải hoặc là cũng gọi là Trí Giả đó, gọi là Trí Giả đại sư đó, ở núi Thiên Thai sáng lập. Thì trong đây có cái pháp tu gọi là nhất tâm tam quán, nghĩa là trong một tâm mà tu đủ cả ba pháp quán là quán không, quán giả và quán trung. Thì về Tông Thiên Thai này cũng là một trong gọi là 13 tông phái của Trung Hoa. Thì đây thuộc về giáo tông. Sư thấy ở dưới sườn núi cạnh chùa Long Hưng ở Châu Ôn có phong cảnh tốt, bèn tự cất một am nhỏ ở một mình nghiên cứu và tu thiền quán, quên hẳn cả việc đời. Tức là ngài Thiền Sư Quyền Giác đó, ban đầu đó thì cất một cái am nhỏ, gọi là am tranh, am nhỏ ở nghĩa là dưới cái gọi là sườn núi ở cạnh ở chùa Long Hưng, ở một mình vậy, rồi nghiên cứu thiền quán, gọi là quên hẳn cả việc đời. Ngài sống coi như cũng rất là coi như là đạm bạc, và có chỗ gọi là ăn thì chẳng ăn cơm mà gọi là cơm gạo ở dưới lưỡi cài, lưỡi cuốc, còn mặc thì chẳng mặc áo từ miệng tầm, bởi vì nói rằng cơm gạo mà dưới lưỡi cài lưỡi cuốc là làm chết côn trùng đó. Cho nên ngài không ăn những cơm gạo đó, còn áo thì từ miệng tầm đó thì là giết những cái con tầm, cho nên mới lấy tơ kéo thành sợi rồi mai đồ mặc được, cho nên ngài không mặc những cái áo tơ. Rồi nhân xem kinh Di Ma Cật, sư sáng tỏ được tâm địa, tình cờ sư gặp Thiền Sư Quyền Lãng khích lệ, bèn phát chí đi du phương. Thì lại gặp Thiền Sư Quyền Sách cùng nói chuyện luận đạo, đều khế hợp chư tổ. Ở đây thì nói là Thiền Sư Quyền Sách, nhưng mà trong bản Tổ Đường thì nói là Thần Sách, còn có sách thì gọi là Đông Dương Sách Thiền Sư đó. Tức là gặp Thiền Sư Quyền Sách này nói chuyện luận đạo và khế hợp với tổ. Rồi Quyền Sách mới hỏi là ngài đã đắc pháp với thầy nào. Sư đáp: mà tôi nghe kinh luận phương đẳng đều có thầy truyền cho sau ngộ tâm tông của Phật tổ ở kinh Di Ma mà chưa có người chứng minh. Thì Quyền Sách mới nói: từ Phật Quan Âm Vương về trước thì được, còn từ Phật Quan Âm Vương về sau không thầy tự ngộ thì thải là ngoại đạo thiên nhiên. Sư mới nói: thôi mong ngài hãy chứng minh cho tôi. Thì Quyền Sách nói: lời tôi nhẹ lắm, ở Tàu Khê có đại sư Lục Tổ, người từ bốn phương đều nhóm về, đồng thời là vị đã được truyền pháp, nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ cùng đi đến đó. Đại sư mới cùng Quyền Sách đến Tàu Khê gặp Lục Tổ. Thì đây là cái đoạn mà nói rằng ngài gặp ngài Quyền Sách để mà gọi là khích lệ, rồi cái thì để đến gặp Lục Tổ đó. Thì trong cái bản Tổ Đường tập có ghi, nghĩa là lúc mà sư ở chùa Khai Nguyên, còn có chỗ gọi là Long Hưng đó, ở tại Châu Ôn, thì sư gọi là có phụng dưỡng người mẹ, rồi cũng giúp đỡ cho người chị nữa, cho nên là có người cũng chê dèm nhưng mà sư cũng không có để ý gì. Thì một hôm đó, hai chị em mới nhìn qua cái cửa sổ thì thấy có một vị lão túc lớn tuổi, cũng tuổi khoảng hơn 60. Thì người chị đó mới nói với người em, tức là thiền sư Quyền Giác đó, nói rằng hãy mời lão túc đó về trong phòng uống trà có được hay không. Thì người em mới đi ra mời cái vị lão túc. Thì vị lão túc này ban đầu thì cũng không muốn vào, nhưng mà thấy người em này mời tha thiết quá, cho nên là thôi thì cũng thuận đi vào trong phòng. Thì người chị đó mới đi ra chào rồi nói, nghĩa là em nhỏ thì cũng sơ xuất, rồi xin có gì thì lão túc cũng chớ có trách. Rồi mới cùng với người em ngồi nói chuyện với vị lão túc này. Thì cái vị lão túc này thấy cái vị tăng trẻ này đó có vẻ coi như là khác thường, tức là khác với người thường. Còn cái người nữ, tức là người chị kia đó, thì cũng có cái gọi là cái chí khí của vực trượng phu. Vậy tức là hai chị em này cũng là có cái gì đó đặc biệt, khác thường. Thì cái vị lão túc đó mới phiên thiền sư Quyền Giác đó, nghĩa là cái việc hiếu thuận thì tự nó là một đường, nhưng dù sáng tỏ được cái lý của Phật mà chưa được thầy ấn cả thì chư Phật quá khứ, nghĩa là thánh thánh truyền nhau, rồi Phật Phật ấn khả thì Thích Ca Như Lai cũng được là Đức Nhiên Đăng thọ ký cho. Vậy thì nếu mà chẳng vậy thì tức là rơi vào tự nhiên, thì ở đây gọi là rơi vào ngoại đạo thiên nhiên đó, không thầy mà là tự chứng minh cho mình, tự nhiên là ai biết được. Ở phương Nam có bậc đại thánh hiệu là Huệ Năng Thiền Sư có thể qua đó để mà làm thầy. Thì cái vị tăng trẻ này, tức là thiền sư Quyền Giác á, mới trả lời cho vị lão túc là vừa rồi thì mẹ tôi đã qua đời, bây giờ chỉ có người chị còn một mình, không ai nương tựa thì đâu nỡ mà bỏ được. Người chị cũng nghe vậy mới nói, em cũng chớ có ngại, chị riêng một mình thì cũng có thể tự lo được, em hãy tự đi. Thì cái vị tăng trẻ đó, tức là người em đó, mới đi đến gặp cái vị mà tự chủ, tức là vị chủ ở trong chùa cũng như trụ trì á, trình bày cái việc này. Thì cái vị tự chủ đó mới nói, sư huynh nếu mà có cái tâm lành ấy thì tôi tự mình thì không thể đi được rồi, nhưng tôi sẽ cùng nhau để tạo cái nhân lành, sư huynh hãy đi, chớ có lo đến cái người chị, hãy gọi đến đây tôi sẽ lo giúp cho. Tức là cái vị mà tự chủ này cũng khuyến khích đi, là sư mới gọi người chị đến trong phòng của vị tự chủ đó, rồi sắp đặt xong rồi mới lên đường. Thì ở trong cái bản tổ đường tập đó cũng ghi nó kỹ hơn như vậy. Còn ở đây thì nói luận đạo rồi khế hợp, rồi ngài Quyền Sách mới hỏi đó, ngài có đắc pháp với thầy nào, thì ngài mới nói rằng nghe kinh luận Phương Đẳng. Phương Đẳng tức là cái tên chỉ chung cho các kinh Đại Thừa. Thì nghe kinh luận Phương Đẳng thì có thầy truyền, nhưng mà sau ngộ tâm tông của Phật Tổ ở kinh Di Ma đó, thì chưa có người chứng minh. Tâm tông tức là thiền tông, tức là học đọc kinh Di Ma rồi tỏ ngộ được cái tâm địa. Bởi vì thiền tông thì lấy tâm làm tông, nghĩa là ngoài tâm thì không có một pháp thật, tất cả đều là coi như là trở về cái bản tâm, đó là cái gốc, cho nên gọi là tâm là tông. Như ngài Tuyết Phong khi mà ngài đến Đức Sơn, ngài mới hỏi là tông thừa từ trước thì con có phần cùng chăng, tức là cái việc ở trong tông thừa từ trước đến giờ đó thì con có phần cùng ở trong đó chăng. Thì ngài Đức Sơn ngài mới đánh cho một gậy và bảo nói cái gì. Thì ngài Tuyết Phong ngài thưa chẳng lãnh hội. Hôm sau thì giờ thưa hỏi đó, ngài Đức Sơn ngài mới bảo với chúng là tông ta không có ngữ cứu, thật không có một pháp cho người. Thì ngài Tuyết Phong nhân đó có tỉnh, cho nên sau này khi mà sư ra giáo hóa đó, có vị tăng mới hỏi là hòa thượng thấy Đức Sơn được cái gì đó thì liền thôi. Thì ngài mới đáp là ta đi tay không về tay không, tức là giống là ngài Đức Sơn nói tông của ta là không có ngữ cứu, không có một pháp cho người, nghĩa là chỉ là coi như là có nói ra là cũng phương tiện, gọi là nhổ đinh tháo chốt, nhưng mà cốt là cũng đánh thức cho người, nghĩa là tỉnh ngộ trở lại bản tâm của mình thôi. Cho nên gọi là thật, không có pháp gì để cho người hết, chỉ là nhắc đánh thức mình để mình tỉnh trở lại cái gọi là của chính mình thôi, ngay ở bản tâm chính mình thôi, chứ không có thêm một cái pháp gì khác bên ngoài. Cho nên là ngài Tứ Phong ngài cũng tỉnh được chỗ đó. Do đó cho nên sau vị tăng hỏi được cái gì thì ngài chỉ nói là đi tay không, về tay không thôi, chứ không thêm được cái gì khác. Thì tu gọi là tu tâm tông đó, là phải ngộ bản tâm chính mình, đó là căn bản. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm của Việt Nam ở trong bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo thì ngài cũng có nói đó, tức là có đoạn ngài nói là miễn được lòng rồi thì chẳng còn phép khác. Đây là chữ nôm, cho nên nói theo cái tiếng Việt nghĩa là miễn được lòng rồi, lòng tức là được tâm, tức là nhận được tâm rồi thì ngay đó là sống rồi, thì mới thấy rõ là không còn có pháp nào khác nữa hết, tức là gọi là ngoài tâm không có pháp thật gì hết. Hoặc là miễn cốc một lòng thì rồi mọi hoặc, cốc tức là biết đó, nghĩa là miễn là biết được, nhận được, rõ được cái một tâm chính mình đó rồi thì là xong mọi cái mê lầm, mọi cái gọi là hoặc tức là mê lầm đó, cái lầm lẫn đó. Cho nên tâm tông, thiền tông là tâm tông là vậy, chỉ thẳng nơi cái bản tâm, trở về bản tâm, ngộ bản tâm đó là gốc. Mà chính ngay cái bài kệ gọi là bài kệ mà truyền pháp của Đức Phật, truyền ngay cái Diếp đó, là cũng đã nói lên cái ý đó, gọi là bài kệ là pháp bổn pháp vô pháp, rồi vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, thì pháp pháp hà tầng pháp, nghĩa là cái pháp gốc của pháp là không pháp. Pháp phương tiện mà có nói ra pháp này pháp kia đó là cái phương tiện, còn cái pháp gốc mà pháp thật đó là không pháp. Mà không pháp tức là như là chỉ là tâm thôi chứ không có pháp gì khác. Rồi cái pháp gọi là cái pháp không pháp đó cũng là pháp, nghĩa là nói không pháp đó không phải là nó hoàn toàn là nó không ngơ, nó không có gì hết, vậy thì tu làm gì. Cho nên là chính cái pháp không pháp đó cũng là pháp, tức là đó là cái chỗ có thể chứng nghiệm được, người tu đến thì có thể thể nghiệm ngay tự tâm của mình, chứ không phải là đó là nói suông. Rồi nay mà khi mà trao cái không pháp đó đó thì mỗi pháp đâu từng là pháp, tức là thấu rõ được cái gọi là cái không pháp này, tới cái chỗ bản tâm chân thật này, thì rồi nghĩa là mỗi pháp đều là không có pháp nào thật. Cho nên pháp pháp hà tầng pháp, nghĩa là không có pháp nào là thật, chỉ là cốt là trở về bản tâm của mình thôi. Cho nên đó gọi là tâm tông, thiền tông gọi là tâm tông là như vậy. Cho nên người tu thiền tông thì phải khéo ngộ trở lại bản tâm của chính mình, đó là cái gốc, mà đó cũng là cái lẽ thật. Cho nên ở đây thì ngài Quỳ Giác ngài thì đọc kinh gọi là kinh Duy Ma, nhưng mà ngộ được tâm tông đó, sát được tâm tông đó, nhưng mà sáng đó chưa có người chứng minh. Cho nên khi mà nói chuyện thì ngài Quyền Sách ngài thấy là nói chuyện là cũng khế hợp với yếu chỉ của thiền, nhưng mà hỏi thì ngài nói chưa có chứng minh. Cho nên Quyền Sách mới nói là từ Phật Quan Âm Vương về trước á thì được, nhưng mà Phật Quan Âm Vương về sau thì không thầy tự ngộ, đó là thuộc về ngoại đạo thiên nhiên rồi, tức là tự nhiên. Phật Quan Âm Vương tức là Đức Phật mà từ không kiếp về trước thì đó là Phật xa xôi đó, thì từ đó về trước được. Còn sau này thì phải có thầy chứng minh, nhất là vào có những lúc đó là có bậc nghĩa là tổ đã ra đời, đã hiện có mà không có đến để mà cầu chứng minh thì gì làm sao. Cho nên đây gọi là ngoại đạo chứng thiên nhiên, tức là giống như là tự nhiên, vậy thì ai biết được. Nhưng mà có người cũng hiểu lầm cái gọi là ngoại đạo thiên nhiên, tức là giống như là ngoại đạo mà lõa thể là không có mặc quần áo gì hết đó, có người thì hiểu lầm qua kiểu đó. Thì ở đây cho nên thì sư Quyền Giác nghe vậy thì mới nói thôi vậy thì xin ngài hãy chứng minh cho tôi, tức là ngài Quyền Giác ngài cũng đã là khiêm tốn không, chứ không phải là gọi là ngã mạn tự hào. Nhưng mà ngài Quyền Sách thì ngài cũng là khiêm tốn, lời tôi còn nhẹ. Ở Tàu Khê đó có đại sư Lục Tổ, người từ bốn phương đều nhóm về, thì đồng thời cũng là vị mà đã được truyền pháp. Cho nên bây giờ nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ cùng đi đến đó. Thì đây thì sư mới, tức là thiền sư Quyền Giác mới cùng với ngài Quyền Sách đến Tàu Khê gặp Lục Tổ. Thì đây cái đến cái đoạn mà gặp lục tổ cũng là đoạn đặc biệt, giống như đoạn mà ấn chứng. Thì đến nơi sư đi quanh tổ ba vòng rồi chống tích trượng đứng thẳng, tức là đến là đi quanh giữa ba vòng, giống như đi nhiễu ba vòng rồi chống tích trượng đứng thẳng thôi, chứ không lễ bái gì hết. Cho nên lục tổ mới bảo là hàng sa môn thì phải đủ 3000 quay nghi, 80 tế hạnh. Đại đức từ phương nào tới mà sanh lòng ngã mạn to vậy? Bởi vì sa môn tức là tỳ kheo thì phải nghĩa là 3000 quay nghi, 80 tế hạnh, tức là 250 giới đó, thấy không? Rồi nhân cho 4 quay nghi là trong 3 thời đó, nghĩa là nhân lên, nói cho kỹ hơn á, là từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt đều phải giữ gìn nghiêm túc, đàng hoàng, chứ không phải là thường. Bây giờ nhiều khi rồi mình thọ tỳ kheo rồi, nhiều khi là thọ qua cái rồi về nhiều khi cũng quên, lâu có khi cả năm, 2-3 năm chưa học đọc lại giới nữa, cho nên rồi nhiều khi quên, rồi quay nghi cử chỉ cũng đi sơ chót, có khi thô tháo. Chứ đúng ra vị sa môn, vị tỳ kheo đó thì phải quay nghi tế hạnh đàng hoàng, nghiêm trang tề chỉnh. Như vậy tức là mỗi cử chỉ đều là sống ở trong gọi là lực nghi hết, luôn luôn kiểm soát từng cử chỉ hành động của mình, tức là như vậy thì mới không có sai sót, không có dễ mà sanh lỗi làm được. Và vậy cũng chính là luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh giác hết, nghe từng cử chỉ quan nghi. Thì khi mà lục tổ bảo vậy đó thì thiền sư Nguyện Giác mới thưa: sanh tử là việc lớn, vô thường rất mau chóng. Tức là sao? Tức là ngài nói rằng cái việc sanh tử đó là cái việc trọng đại, cái việc lớn cần phải giải quyết, đâu có thời gian rảnh để mà nghĩ đến cái việc khác, nghĩa là phải lo giải quyết cái việc gấp rút này mới là cái việc quan trọng hơn nữa. Cho nên gọi là sanh tử là cái việc lớn đó, nó là cái việc vô thường, nó rất là mau chóng, sơ xuất là không kịp rồi, thì đâu có thời gian nghĩ đến việc khác. Thì lục tổ mới bảo: thì sao chẳng thể nhận cái vô sanh là liễu thấu không mau chóng sao? Nghĩa là nhận ra cái thể vô sanh thấu tột qua trong đó thì thấu qua sanh tử thôi, thì có lo gì? Thì nói nghĩa là cái thể, nhận cái thể vô sanh thì vốn là vô sanh rồi, thấu ngay đó là xong. Cho nên gọi là không mau chóng sao, thẳng vào đó là nhanh chóng hơn nữa, thì có lo gì mà nói rằng gấp rút. Tức là nhưng mà đó cũng là đưa ra một cái bẫy để thử. Thì thiền sư Nguyện Giác mới thưa: thể tức vô sanh, liễu thấu vốn không mau chóng. Nghĩa là cái vô sanh đó là cái thể nó vốn là nó vô sanh rồi, thì vậy không phải mình làm cho nó vô sanh nữa. Cho nên nghĩa là liễu thấu nhận rõ ngay đó thì nó vốn là vô sanh rồi, thì có gì mà gọi là mau nữa, nói gì mau chậm. Nghĩa là coi như là ngài cũng thấu qua, vượt qua cái bẫy của lục tổ, cái bẫy gọi là mau chậm, nghĩa là không kẹt trong cái ý niệm là mau là chậm. Bởi vì đây là cái thể vô sanh là ngay nó chính mình rồi, thì nhận là nhận ra ngay thôi, còn nghĩ mau chậm đó là ngay đó đã lầm mất rồi. Như vậy thì để cho thấy rằng như ngài Nguyện Giác, ngài cũng đã có cái chỗ thấy, có chỗ sống gì vậy, cho nên ngay đó mới trả lời được vậy, mà trả lời nghĩa là tức khắc đó, chứ không phải suy nghĩ gì. Cho nên lục tổ mới bảo đúng vậy, tức như vậy là cũng hợp ý tổ. Thì sau đó sư mới bèn đầy đủ quay nghi lễ bái lục tổ. Đến đây đó ngài mới đầy đủ quay nghi lễ bái, rồi thì giây lát ngài liền cáo từ ra về. Thì tổ mới bảo: trở về quá nhanh vậy sao? Tức là đây là qua một trận thứ hai đó, ngài thấy mới đó từ giả về rồi, cho nên mới nói là về trở về quá nhanh vậy sao. Nhưng mà trong lời đó là cũng có cái ý, cho nên ngài Nguyện Giác ngài thấy được, ngài mới thưa, nghĩa là vốn tự chẳng động ngài há có nhanh sao. Bởi vì nói nhanh tức là nhìn trên cái gọi là cái thân này, tức là cái ta này nó có hình tướng, có thấy được, cho nên nó có đến rồi nó về, mới đến đó rồi thấy nó về thì nó có nhanh, nó có chậm. Còn cái thể vô sanh kia đó thì tự nó vốn là vô sanh rồi, nó vốn là chẳng động rồi, thì lấy cái gì mà nói nhanh nói chậm? Người nói y cứ vào đâu mà nói nhanh? Cho nên người nói là nó là vốn tự chẳng động rồi thì há có nhanh sao? Tức là đó là ngài thấy thẳng vào trong tự tánh, nghĩa là thấu qua cái gọi là cái ngã này, chứ không phải chỉ dừng trên cái ngã này. Thì lục tổ mới gạn lại là ai biết chẳng động, nghĩa là nói là thể, tức là vốn nó tự chẳng động, nhưng mà là ai biết chẳng động. Cho nên vừa hỏi nhưng mà cũng là vừa gạn thêm một lần nữa, chính cái chữ ai này đó rất là nguy hiểm. Nghĩa là có ai á, thì tức là có thêm một người người biết nữa, tức là người biết cái chẳng động đó. Vậy tức là cái chẳng động thành là cái thứ hai rồi, gọi là ai biết chẳng động. Vậy và vậy có thêm cái đó nữa, cái thứ, tức là có thêm một cái biết thứ hai nữa, vậy tức là thành động rồi. Cho nên đây chỗ này mà không khéo là rơi vào bẫy liền. Nghĩa là vừa nghĩ ai á là coi như là trúng bẫy của tổ rồi. Thì ngài Quyền Giác ngài mới thưa là ngài tự sanh phân biệt. Hỏi vậy á thì ngài Quyền Giác ngài thấy ngay được cái bẫy của lục tổ liền. Ngài trả lời nghĩa là đúng theo cái vị trí của ngài, nghĩa là đó là ngài tự sanh phân biệt thôi, chứ ngài cũng chớ có lừa con, nghĩa là con không mắc bẫy đâu. Đó là phân biệt, là ngài tự sanh phân biệt thôi. Thì lục tổ mới bảo ông rất được cái ý vô sanh. Mới nghe qua thì mình tưởng đâu là ngài tổ khen, tức là ông rất được cái ý vô sanh. Thành ra nếu mà người mà thường thường nghe vậy đó thì cái mừng hay không, coi như mình được khen rồi. Nhưng mà không ngờ trong đó là có cái mũi tên độc, vừa khen hay không mà vừa cũng ngầm nghĩa là gàn ở trong đó. Nghĩa là ông rất được cái ý vô sanh, cái nguy hiểm là chỗ gọi là chỗ cái ý đó. Cho nên nghe đó mà vui mừng nhận ra thì rất là bẫy liền. Nghĩa là vô sanh mà có ý tức là sao? Vô sanh mà có ý tức là sanh rồi, có ý ra mà tức là nó sanh rồi. Cho nên hai chỗ đó là ngài Quyền Giác ngài thấy điều. Chứ còn thường thì nghe vậy cái tưởng là tổ khen mình cái đời xá hay quá đó, thì dước bẫy. Cho nên đây ngài Quyền Giác ngài thấy được, bởi vì có ý tức là có ta xen vào trong đó, mà có ta xen vào đó thì là nó có được có mất, thì đó là trái với vô sanh rồi. Cho nên chỗ này là chỗ rất là tế nhị, đúng là con mắt của thiền sư đó, thật sáng. Cho nên rồi không có chút gì gọi là qua mắt được hết. Cho nên ngài Quyền Giác ngài cũng thấy được. Ngài đó ngài thưa liền, vô sanh há có ý sao? Đó, rõ ràng ngài thấy được vô sanh mà lại có ý sao? Có ý thì thành ra có sanh rồi. Thì tổ mới bảo không ý thì ai phân biệt? Đây là gần coi như gần đến cùng. Bởi vì thông thường thì người ta phân biệt đó là phải có ý, tức là có ý phân biệt, có ai phân biệt thì mới thành phân biệt. Mà có ý thì tức là có động rồi, rõ ràng có ý là có động, tức là có cái chỗ để cho cái ý nó duyên, rồi tới cái chỗ nó duyên khởi, nghĩa là có chỗ khởi, có ý là có chỗ khởi, có khởi thì có dừng. Như vậy thì ngay đó là đã lộ ra cái dấu vết của bệnh hoạn rồi. Nhưng mà lục tổ thì ngài gạn lại để cho thấy coi là cái chỗ thấy của ngài Quyền Giác là như thế nào. Cho nên ngài mới gọi là như vậy thì không ý đó thì ai phân biệt? Thì sư Quyền Giác mới thưa đó là phân biệt cũng chẳng phải ý.